18i.net giới thiệu câu chuyện công dung ngôn hạnh, thằng Phát điều chỉnh ống nhòm cho được rõ tối đa. Ở bên kia một thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi vừa hát vừa tắm, con dung. Tên của cô gái không hề hay biết toàn bộ thân thể trần truồng của mình đang có kẻ chăm chú nhìn ngắm từng chút một. Mặt mũi của con dung hơi xấu nhưng vẫn được mấy thằng con trai trong xóm tán tỉnh. Bởi vì nó được cái thân hình đầy đặn, các mô mỡ trong người của nó đều tụ vào ngực và đít, cho nên hai bầu vú của nó to như hai trái dừa xiêm và cái mông thì tròn ủm. Cũng nhờ vậy mà đã làm mờ bớt đi những cái bất tương xứng trên khuôn mặt của nó. Khi con dung dùng tay kỳ cọ vào cửa mình thì thằng Phát cũng lấy tay sục nhẹ nhẹ con cu của mình. Từ lúc phát hiện ra được từ bên nhà nó có thể nhìn thấy toàn bộ cái nhà tắm dã chiến không có nóc che, nằm ở phía trước, trên tầng lầu 3 của nhà chị em con dung, thằng Phát ngày nào cũng canh. Giết rồi nó cũng nắm được giờ giấc tắm giặt của những đứa con gái mơn mởn trong căn nhà đối diện. Một hôm má thằng Phát sai nó lên sân thượng để cọ rửa cái hồ nhỏ được dùng để chứa nước dự trữ. Tình cờ nó nhìn xuyên qua khung cửa sổ của nhà đối diện thì bắt gặp thím công đang ưỡn ẹo trước tấm gương. Tim thằng Phát liền nhảy loạn lên khi mà thím công từ từ tuột hết quần áo xuống đất. Khoảng cách giữa thằng Phát và thím công cũng khá xa, nhưng thằng Phát cũng có thể thấy được thân hình thật nảy nở, nhất là bộ ngực tròn xoe vĩ đại của thím. Ở bên kia, thím công ưỡn người để ngắm nhìn bộ ngực căng ra phía trước của mình trong gương. Thím mỉm cười tự mãn rồi bước tới, bước lui trong phòng theo những bước nhún nhảy của các cô người mẫu thời trang. Được một lúc thì thím ngồi xuống mép giường đưa tay tuột luôn chiếc quần lót cuối cùng trên người. Thím ngả người tựa lưng vào tường, giang hai cái đùi rộng sang hai bên rồi dùng ngón tay vuốt nhẹ nhẹ giữa háng. Tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng thằng Phát cũng muốn nghẹt thở khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nó thầm tiếc giá như lúc này trong tay nó có cái ống nhòm thì hay biết mấy. Thằng Phát tưởng tượng như nhìn thấy những ngón tay của thím công đang chạm vào phần mềm mại kích thích nhất của người phụ nữ. Nó còn thấy bàn tay còn lại của thím đang mân mê trước ngực, chắc hẳn là đang xoa bóp và ngắt lấy đầu vú của mình. Càng lúc những ngón tay của thím mân mê nơi mỏng đọc càng mạnh hơn, nhanh hơn, lâu lâu lại cho hẳn vào sâu âm hộ mà ngoáy. Mắt của thím trở nên lạc thần, toàn thân run lên bần bật, có lẽ cơn khoái cảm đang đổ ập tới. Nên thằng Phát thấy thím công nảy người co giật mấy cái rồi nằm im. Bên này thằng Phát cũng thở hắt ra vì cũng vừa bắn khí vung vãi ra hồ nước. Một lát sau thím công ngồi dậy lọa lồ đi ra cái nhà tắm được quay bằng mấy tấm tôn ở bên trên không có nóc. Bởi vì sân thượng nhà nó cao hơn nên từ bên này nhìn xuống thằng Phát vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ tấm thân vệ nữ với hai bầu vú to như trái bưởi của thím và từng động tác kỳ cọ tắm rửa bên trong. Cũng kể từ ngày đó thằng Phát lần lượt được thưởng thức từng thân hình của những người đàn bà trong căn nhà đối diện, mà mỗi lần như thế nó không quên mang theo cái ống nhòm để được nhìn rõ hơn. Hai người mà nó thích được nhìn trộm nhất là thân thể đầy đặn của thím công và của con dung. Nó quyết tâm sẽ có một ngày chính tay của nó sẽ được sờ nắn, vuốt ve lên trên những nơi lồi lõm của hai thân thể đó. Thằng Phát năm nay mới 16, 17 tuổi thôi, học hành thì rất chậm hiểu, nhưng ba cái chuyện ăn chơi đủ đéo thì nó học rất là nhanh. Cũng vì thế mà tụi bạn gán cho nó cái biệt danh là Phát Dâm. Ngay từ khi nó 12-13 tuổi, ngày nào cũng thế, tan trường về là nó quẳng hết sách vở chạy liền qua cái nhà đối diện có mấy cái bàn bi ra ba bi để thụt bi và nhìn ngắm mông đít của mấy người đàn bà trong căn nhà đó. Bao nhiêu tiền của má nó cho để ăn sáng hay dàn túi, nó đều nướng sạch trên những bàn cá độ. Tuy nhiên chỉ vài năm sau nó nhanh chóng trở thành cao thủ chuyên môn gài độ tụt bi để kiếm tiền ăn chơi với mấy thằng bạn lớn tuổi hơn nó ở trong xóm. Thím công chủ bàn bi ra lúc ban đầu không mấy ưa gì thằng Phát vì nó hay thiếu tiền giờ của thím, nhưng dạo sau này thím cưng nó ra mặt vì nó mang tới cho thím đủ thứ lợi nhuận. Cứ mỗi lần nó tụt bi là khách kéo tới đông nườm nượp bởi vì họ vừa thích coi nó chơi, vừa ăn theo cá độ vòng, do đó thím công không những thâu được tiền mướn bàn bi ra, mà còn có thêm những khoản lời thâu được từ dịch vụ bán thuốc lá, cà phê v.v. Càng ngày thím càng tin cậy nó và cho nó được tự do ra vô trong nhà thím như một thành viên trong gia đình. Khoảng 10 năm trước sau khi ông chồng lăn đùng ra chết, thím công gom góp vốn liếng mở ra cái tiệm pizza này để nuôi lớn ba đứa con gái. Lúc đó thím còn trẻ lắm, chỉ mới 28 thôi. Cho nên có rất nhiều người tới lui, ngỏ ý xin cưới thím, nhưng thím đều từ chối. Thím nhất quyết không thèm đi thêm một bước nữa, không phải vì thím muốn chính chuyên, thủ tiết gì. Chẳng qua thím vừa bị trải qua một cuộc hôn nhân chán phèo trong chuyện chăn gối, nên thím không dại dột hấp tấp đút cổ vào chồng thêm một lần nữa. Ông chồng của thím tuy rất giỏi giang trong chuyện buôn bán, nhưng về chuyện ân ái thì rất tệ. Thời gian đầu mới cưới ông còn làm thím ra được vài lần. Sau đó thì hầu như chỉ có mình ông là được sướng mà thôi. Nhiều khi thím cũng muốn bày tỏ cho ông chồng của thím biết sự mong muốn của mình, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng vì thím sợ bị cho là dâm đãng. Tuy ông chồng của thím chỉ leo lên nhấp nhổm vài cái rồi nhả đạn, vậy mà thím cứ sản xuất 3 năm liền, mỗi năm một cô. Tên của mỗi cô được đặt nối tiếp theo tên của thím, Dung, Ngôn, Hạnh. Cả bốn tên nếu được giáp lại thì thật là hoàn hảo cho một gia đình nề nếp gia phong. Nhưng khổ nỗi khách của cái cửa tiệm pizza đa số là dân chơi bời, lêu, lỏng. Cho nên cả ba cô con gái của thím, cô nào cũng chẳng ăn, chăn quấn và giành rẽ sự đời trước tuổi. Một hôm nhân lúc ế độ pizza, con Ngôn liền nhờ thằng Phát lên phòng nó thay dùng cái bóng đèn neon bị cháy. Bữa đó con Ngôn mặc áo thun sát nách lại không mặc áo ngực, cho nên hai cái núm vú của nó in hẳn lên lớp vải thun. Nó đứng sát bên cạnh thằng Phát để phụ thằng Phát làm việc. Mùi thơm con gái từ thân thể của nó toát ra thoang thoảng, làm con lợn lòng của thằng Phát nổi lên ngùn ngụt. Hồi nào đến giờ thằng Phát không mấy gì có tài ý đến con Ngôn. Ngay cả lần đầu tiên khi nó nhìn trộm được con nhỏ tắm, bởi vì ngoại trừ khuôn mặt xinh xắn ra thì thân hình của con Ngôn lép kẹp không phải là tuýp người mà thằng Phát nhìn thấy là phải nứng. Đã vậy, con Ngôn ăn nói rất là bạo miệng. Có lần một thằng khách đến chơi bi ra với thằng Phát, rồi lạng quạng nói cù nhây với con Ngôn. Thế là nó chửi thằng đó đến đời ông cố tổ mới chịu thôi. Thằng Phát đứng kế bên nghe mà rát lỗ tai dùm, rồi nó nghĩ thầm trong bụng, con gái gì mà ăn nói dữ tợn, tục tằn quá mạng, thằng nào mà dám dớ chớ. Vậy mà bây giờ nhìn thấy cái núm vú nổi cộm và mùi con gái của con Ngôn, dương vật của thằng Phát cứng lên như khúc củi. Con Ngôn đang huyên thuyên nói ào ào, bỗng thấy mặt thằng Phát đổi sắc, hai con mắt của nó nổi gân đỏ nhìn chằm bẳm vào cái ngực của mình thì hiểu ngay là thằng Phát đang muốn gì. Nó đột nhiên muốn khiêu khích thằng Phát thêm để coi thử thằng Phát phản ứng ra sao, cho nên nó ưỡn ngực ra phía trước rồi đưa tay lên chậm rãi vén lại mái tóc đang lòa xòa trước mặt. Miệng nó vẫn không ngừng nói cười, tuy không nhìn thẳng vào mặt thằng Phát nhưng con Ngôn vẫn thấy được thằng Phát đang nuốt nước miếng ừng ực. Quả thật khi con Ngôn đưa tay lên để vén lại mái tóc, thằng Phát nhìn thấy cái nách lơ thơ mấy cọng lông tơ còn vàng hoe của con Ngôn thì nó liền cảm thấy cuống họng như bị nghẹt lại nên phải nuốt liền mấy cái, đang say sưa thả hồn nhìn ngắm. Đột nhiên con Ngôn hỏi giựt nó một câu, Phát nè, ngoài mấy đứa con gái trong lớp ra, Phát có còn quen với con nhỏ nào khác không hả? Thằng Phát nói chẳng thèm suy nghĩ, hi hi, thấy là biết rồi còn hỏi, đi học về là chạy thẳng qua đây chơi rồi, đâu có gặp ai nữa mà quen chớ, Phát có bao giờ đi chơi bời chưa? Thằng Phát như dậm phải ổ kiến lửa. Nó không ngờ con Ngôn lại hỏi nó một câu táo tợn như vậy, nó liền xạo, đi chơi bời, là đi đâu, đi ra ngoại, ô chơi hả, con Ngôn hơi đỏ mặt nhưng vẫn hỏi tiếp, có bao giờ Phát thấy muốn được ôm đàn bà con gái vào lòng không, thằng Phát nhìn thẳng vào mặt con Ngôn để thẩm định lại cho chắc ăn ý nghĩa của câu hỏi rồi đáp liều, có đôi lúc như bây giờ nè. Nếu cảm thấy muốn thì Phát làm sao? Thằng Phát không trả lời, chỉ tiến lại gần vụt ôm choàng lấy con Ngôn, hấp tấp dính chặt môi nó vào môi con nhỏ. Hai mắt con Ngôn mở to thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt lim dim mê mồi của thằng Phát. Nó định bụng để thằng Phát đút lưỡi một chút rồi sẽ tặng cho thằng Phát một cái bạt tay cho chừa cái tội làm ẩu. Nhưng nó chợt run bắn cả người khi bị thằng Phát ấn khúc củi cứng ngắc vào hạ bộ. Một cảm giác sương sướng tràn vào cơ thể làm cho nó bắt đầu thèm muốn. Riêng thằng Phát thì đang cố gắng thi thố những kinh nghiệm đã học hỏi được từ những lần ra vào trong chốn chị em ta với mấy thằng đàn anh trong xóm. Nó đẩy con Ngôn vào sát tường, lưỡi nó lùa hết vào miệng con Ngôn như một con rắn ngọ nguậy khắp nơi. Thân hình của nó thì liên tục uốn éo để dương vật của nó được trà sát lên hạ bộ của con nhỏ. Tay nó bắt đầu tốc ké áo thun của con Ngôn lên để thò vào trong thám hiểm. Khi mà bàn tay của thằng Phát chụp lên cái bầu vú nhỏ như hoa cau thì con Ngôn đành nhắm nghiền hai mắt lại. Bỏ hẳn cái ý định cho thằng Phát cái bạt tay lúc ban đầu. Tuy không bóp được bao nhiêu mô mỡ cho đã tay, nhưng thằng Phát vẫn đều đặn nhồi bóp cái vú lép kẹp của con Ngôn. Vì nó biết rằng các dây thần kinh ở vú mà bị kích thích thì sẽ làm tê liệt não bộ của con nhỏ. Có như thế thì nó mới dễ dàng đi thêm bước kế tiếp. Quả thật con Ngôn bây giờ run lẩy bẩy như con mèo mắc mưa. Nó tuy là rành rõi ba cái chuyện chung đụng giữa con trai và con gái, nhưng chỉ từ miệng của con Dung, chị hai, dành đời của nó. Chớ nó đã được trải qua bao giờ đâu, cả thân thể của nó bây giờ như muốn nổ tung, khiến nó không còn kiểm soát được gì nữa. Không biết từ bao giờ thằng Phát đã lột trần được con Ngôn. Nó đưa cánh tay của con Ngôn lên cao để ngắm nhìn mấy sợi lông nách lơ thơ, vàng ươm của con nhỏ mà hồi nãy đã làm cho nó phải nuốt nước miếng ừng ực. Thằng Phát từ tốn cúi xuống ngoạm lấy nách con Ngôn mà mút chùn chụt, lúc thì bú vú, lúc thì bú nách. Nó làm cho con Ngôn phải uốn éo, quằn quại, dâm thủy xuất ra ướt đậm cả háng. Bất giác theo bản năng con Ngôn thò tay ra trước hối hả mở nút quần của thằng Phát để đi tìm khúc củi cứng ngắc mà nãy giờ làm cho nó phải điêu đứng. Cái quần dài lẫn quần lót của thằng Phát vừa được tụt xuống thì cái dương vật căng cứng liền vọt ra ngoài kiêu hãnh chỉa ra phía trước. Con Ngôn chụp lấy bóp bóp mấy cái rồi nhón chân lên cao để đưa nó vào cửa hang đang rộng mở. Thằng Phát thấy vậy liền dùn người xuống nâng một chân của con Ngôn lên. Phụ tê tê tê, tiếng dương vật được lao nhanh vào một cái hang đang lầy lội ướt ướt sũng. Á á á, con Ngôn thét lên một tiếng đau đớn, hai tay xô mạnh thằng Phát ra, làm nó lểng xiểng ngã phịch xuống đất. Con Ngôn cũng ngồi thụp xuống đất, hai tay bịt háng tấm tức khóc. Thằng Phát ngơ ngác vài giây liền hiểu ngay ra cái sai lầm của nó. Nó cứ đinh ninh là con Ngôn dạn dĩ như vậy. Tự tay cầm lấy dương vật của nó đưa vào thì không thể nào còn là con gái. Nên nó mới thúc mạnh một cú như trời giáng vào sâu bên trong phá rách màng trinh một cách đột ngột làm cho con nhỏ phản ứng dữ dội như vậy. Riêng con Ngôn tuy thường được nghe chị hai Dung của nó kể lại những sung sướng khoái lạc tuyệt vời trong chuyện làm tình của chị nó. Nhưng nó không hề biết cái lần đầu tiên sẽ phải bị đau đớn như thế. Thằng Phát sắp lại ngồi kế bên quàng tay ôm con Ngôn vuốt ve, miệng không ngớt năn nỉ. Xin lỗi, vừa lúc có tiếng chân đi lên lầu. Thằng Phát lật đật mặc vội quần áo rồi dìu con Ngôn lên giường đắp chăn che lại thân thể trần truồng của con nhỏ. Một thoáng sau con Hạnh ló đầu vào phòng thấy thằng Phát đang đứng trên cái thang xếp lúi húi với cái đèn neon mà con chị nó lại nằm trên giường nên thắc mắc hỏi, ủa anh Phát đang ở đây hả? Chị Ngôn bệnh hay sao mà nằm trên giường vậy? Thằng Phát nhảy xuống chiếc thang nói nhỏ, ừ, Ngôn nói nhức đầu muốn nằm một chút, thôi anh cũng thay xong cái đèn rồi. Mình đi xuống cho chị Ngôn em ngủ. Nói xong thằng Phát kéo tay con Hạnh đi xuống nhà. Con Hạnh bỗng dưng mỉm cười khi liếc nhìn thấy quần áo của con Ngôn nằm một đống ở trong xó phòng. Nó vừa đi theo thằng Phát vừa hỏi, anh Phát thay bóng đèn mất bao lâu hả anh? Thằng Phát không hiểu câu hỏi có ý khác nên đáp, ba cái chuyện này thì chừng 2-3 phút là xong thôi. Con Hạnh phá lên cười ngặt nghẽo, nhanh vậy hả anh? Hi 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 hi. Thằng Phát thấy vậy liền nói lảng sang chuyện khác. Khi hai đứa xuống tới nơi thì thím công gọi lại nói, Hạnh à, trông hàng má có chuyện đi phải đi một chút. Con Hạnh phụng phịu nói, má đi đâu vậy? Con tính rủ anh Phát đi coi phim nè. Con Ngôn đâu? Chị ý nói bị nhức đầu nên ngủ rồi. Thì chờ má về rồi con hẵng đi. Khi thím công đi rồi thằng Phát liền hỏi, tính rủ anh đi coi phim hả? Dạ, có phim hay đang chiếu, em muốn coi. Nhưng đi một mình chán quá nên định rủ anh đi chung, đi với em nhen. Con Hạnh là đứa con gái út của thím công, năm nay mới 15 tuổi. Nhưng nó dậy thì sớm nên thân thể của nó đã phát triển như con gái 17-18. Tuy thân hình nó chưa nảy nở bằng chị Hai Dung của nó, nhưng so với con Ngôn thì nó hơn nhiều lắm. Nhiều lúc thằng Phát xem nó tắm đã phải thủ dâm để giải tỏa sự thèm muốn. Bây giờ đang lúc cơn lợn lòng của nó chưa được đáp ứng nên trong đầu nó liền nảy ra ý đồ đen tối. Thằng Phát nói, ủa, đi thì đi, hôm nay anh cũng rảnh. Con Hạnh liền nói, vậy anh coi cửa hàng một chút, em lên tắm rửa sửa soạn, má về thì tụi mình đi liền. Ủa, nhanh đi, xong rồi anh cũng về thay đồ rồi tụi mình đi. Con Hạnh vừa chạy lên lầu thì đã thấy con Ngôn đứng ở trước của phòng. Nó liền hỏi, ủa chị Ngôn dậy rồi hả? Anh Phát nói, chị không khỏe, bây giờ chị khỏe chưa? Nếu khỏe rồi thì xuống coi cửa hàng cho má, em phải đi tắm một chút. Con Ngôn không nói không rằng đi vào phòng đóng ập cánh cửa lại. Con Hạnh tuy chỉ hiểu lờ mờ và thái độ của con Ngôn, nhưng nó không thèm hỏi hay suy nghĩ thêm. Nó tỉnh bơ đi về hướng phòng của mình lấy cái quần lót để chuẩn bị đi tắm. Rạp phim là nơi mà những cặp tình nhân thích đưa nhau vào để vừa xem phim vừa tình tự. Rạp tuy nhỏ nhưng các ghế trong rạp rất rộng rãi, hai người có thể ngồi chung với nhau nếu muốn. Các thành dựa của ghế lại cao qua khỏi đầu, vì vậy họ tránh được những cặp mắt soi moi của những người ngồi hàng ghế sau và những quay đầu bất ngờ của những người ngồi ở hàng ghế trước, có thể trông thấy họ đang làm gì. Một điều nữa mà các thanh niên rất thích là rạp hát lúc nào cũng mở máy điều hòa lạnh toát, khiến cho mấy cô bạn gái đi chung phải đi tìm hơi ấm từ nơi mấy anh. Con Hạnh không rõ có biết điều này không mà nó lại ăn mặc rất mỏng manh như đi ngoài trời nắng, với cái áo sơ mi rộng cổ và cái jumper hoa màu trắng thật ngắn để lộ cặp đùi thon dài trắng muốt. Phim bắt đầu chiếu, cả rạp hát chìm vào bóng tối là thằng Phát thực hiện ngay những bước đi đen tối mà nó đã hoạch định sẵn trong đầu. Nó cố tình dạng chân rộng ra để chạm vào đùi của con Hạnh. Không thấy con nhỏ rụt chân lại để tránh sự đụng chạm, thằng Phát liền cả đùi của nó lên xuống vào chân của con nhỏ, cũng không thấy con Hạnh phản ứng. Thằng Phát nghĩ đã đến lúc phải tiến xa hơn. Nó bèn thò tay sang đặt lên đùi con hạnh xoa nhẹ trên đầu gối. Chỉ thấy người con hạnh khẽ run nhưng nó vẫn lặng thinh không nói gì cả. Điều này có nghĩa là nó tán đồng cho hành động của thằng Phát. Thấy vậy, bàn tay của thằng Phát liền men dần lên cao vào trong chiếc váy. Khi những ngón tay của nó chạm vào chiếc quần lót mỏng manh thì con hạnh lên tiếng, lạnh quá. Cho em dựa vô người anh một chút nha. Thằng Phát mừng rơn nhích người qua cho con hạnh tựa vào vai. Nó xoay nghiêng người để dễ dàng hành động. Mỗi một cái vuốt ve của thằng Phát làm cho thân thể của con hạnh như bốc lửa ngùn ngụt. Chẳng thể cầm lòng được, con hạnh tự động dang rộng hai chân để bàn tay của thằng Phát dễ dàng tiến tới vùng kín đáo nhất của mình. Ngón tay của thằng Phát cuối cùng đã chạm vào đường rãnh đang bắt đầu rỉ nước và thấm ra ngoài. Ngón tay thằng Phát nhấn nhấn mấy cái rồi chà sát lên xuống cái đường rãnh đó. Hết chịu nổi, con hạnh ưỡn cong người để khuyến khích cho thằng Phát tuột hẳn chiếc quần lót của mình xuống dưới cổ chân. Bây giờ thì toàn bộ phận sinh dục của con hạnh đã nằm gọn trong bàn tay của thằng Phát. Thằng Phát bắt đầu được tự do nghịch ngợm với cái âm hộ nhỏ bé lún phún lông. Khi những ngón tay của thằng Phát dai tròn lên cái mỏng đốc thì con hạnh phải cắn chặt răng để khỏi phải bật ra tiếng rên se sẽ. Được một lát, thằng Phát từ từ cho hẳn ngón tay trỏ của nó vào trong hang sâu thăm dò, tìm kiếm vùng nhạy cảm để làm con hạnh tăng thêm sự ngây ngất, thèm muốn. Thằng Phát cũng hơi ngạc nhiên vì nó không thấy con hạnh tỏ vẻ gì đau đớn khi ngón tay của nó càng lúc càng chui sâu vào. Nó đâu biết rằng con hạnh tuy nhỏ tuổi hơn con Ngôn nhưng nó đã trở thành đàn bà từ lúc lên 14 tuổi. Sau nhiều lần chứng kiến cảnh chị hai dung của nó quằn quại vì sướng khi làm tình với mấy thằng bạn trai, nó đã tự động hiến thân ngay trong toilet cho một thằng con trai có khuôn mặt đẹp trai hay lại chơi bi ra ở tiệm nó để tìm hiểu cho được cái cảm giác tuyệt sướng đó nó ra làm sao. Thằng Phát vầy vọc âm hộ của con hạnh được một lúc thì con hạnh nấc thầm từng tiếng trong cổ họng vì cơn sướng ngất đã dâng trào. Lúc này ngón thằng Phát không ngừng ra vô khiến nước trong âm hộ của con hạnh tuôn trào lai láng tạo thành âm thanh nghe chanh chách. Đột nhiên con hạnh lấy tay níu chặt cánh tay của thằng Phát, hai chân khép chặt lại, người run lên bần bật, từng dòng nước sệt ứa ra làm ướt đẫm mấy ngón tay của thằng Phát. Đợi cho con hạnh hoàn tỉnh, thằng Phát nắm lấy tay con hạnh đặt vào háng của mình. Con hạnh cảm nhận ngay được một dương vật đang căng cứng tột độ. Nó thích thú kéo tuột cái dây kéo quần của thằng Phát xuống. Cái dương vật nóng hổi hùng dũng vọt ra ngoài sau khi chiếc quần lót của nó cũng bị kéo xuống luôn. Chỉ vài giây sau thì dương vật cứng ngắc của thằng Phát đã nằm trọn trong bàn tay của con hạnh. Sau vài cái vuốt ve lên xuống, con hạnh gập người sang phía bên ghế của thằng Phát để ngậm lấy toàn bộ cái dương vật đang tràn trề sức sống. Thằng Phát không thể tin được, mới đây thôi nó phải suy nghĩ nát óc để được bốc hốt con hạnh, mà giờ đây con hạnh lại tự động làm những điều hơn cả sự mong muốn của nó. Bây giờ thì cả một dương vật căng cứng của nó đang được môi lưỡi của con hạnh yêu thương từng chút một. Con hạnh bú liếm một lát thì cảm nhận được những sợi gân dọc trên dương vật của thằng Phát mỗi lúc một nổi hàn lên theo nhịp độ lên xuống mỗi lúc một nhanh của nó. Hai hòn giái của thằng Phát săn tròn như để chuẩn bị xuất tinh, nhưng thằng Phát không muốn chỉ được đến thế, nó liền kéo con hạnh lên. Đặt lên môi con nhỏ một nụ hôn nồng cháy để rồi chiếc môi của nó lại mơn man khắp nơi trên mặt, trên cổ của con hạnh. Không biết từ lúc nào những nút áo và cái áo ngực của con hạnh đã bị thằng Phát tháo tung. Nó cúi xuống dùng mũi hít hà khoảng da thịt giữa hai bầu vú của con hạnh. Hơi nóng của nó và da làm thân thể của con hạnh lại bắt đầu cảm thấy háo hức dạo dực. Khi thằng Phát ngậm lấy bầu vú của con hạnh thì tay con nhỏ cũng không ngừng bóc vuốt cái dương vật nóng hổi. cứng như đá của nó. Con Hạnh vừa cảm thấy tay nó hơi ươn ướt thì thằng Phát đã nhẹ nhàng kéo tay của nó ra rồi ngồi sụp xuống dưới chân của nó. Hiểu ngay thằng Phát muốn điều gì nên con Hạnh hưởng ứng ưỡn mu ra phía trước. Thằng Phát liền chúi mặt vào giữa cặp đùi của nó. Khi lưỡi của thằng Phát quét lên cái âm Hạnh thì con Hạnh tưởng chừng như nó muốn nhảy dựng ra khỏi chiếc ghế đang ngồi. Từng chút một thằng Phát hôn, bú, nút chùn chụt vào cái mỏng đọc lâu lâu ngoái lưỡi vào trong hang sâu đã ướt sũng. Con Hạnh liếc mắt nhìn quanh, rạp hát bữa nay thật vắng vẻ, không một khán giả nào ngồi chung dạy ghế với chúng nó cả. Con Hạnh mừng thầm, vậy là được rồi, thế nào thì nó cũng được thằng Phát chơi ở chỗ này. Thằng Phát càng dùng môi lưỡi để mơn trớn âm hộ của con Hạnh, thì con nhỏ càng thèm được dương vật của thằng Phát yêu thương gấp bội. Nó như người lên đồng quính quáng, lúc ưỡn lên lúc gập xuống, hai tay bám chặt thành ghế, miệng hít hà rên rỉ. Cuối cùng thì niềm kiêu hãnh, tự trọng của nó cũng đành phải dẹp bỏ. Nó lên tiếng van xin, yêu em đi anh, em muốn dương vật của anh, cho em đi anh. Nghe thế thằng Phát liền ngồi lên bồng hẳn con Hạnh sang bên ghế của nó. Con Hạnh hấp tấp nắm lấy dương vật của thằng Phát để ngay miệng hang rồi ngồi ập xuống. Cả một dương vật dài thòng cứng ngắc chạy sâu vào âm đạo cho đến khi mông của con Hạnh chạm phải hai hòn giái của thằng Phát mới ngưng. Thằng Phát thở vào nhẹ nhõm. Lần này tuy nó không phải là người được phá trinh con Hạnh, nhưng chắc chắn một điều là con lợn lòng của nó sẽ được thỏa mãn, không bị hụt hẫng như hồi nãy với con Ngôn. Âm đạo của con Hạnh tuy đã từng được dương vật chui vào, nhưng lần này nó cảm thấy hai môi mép của nó như được nông giãn ra hết cỡ. Bởi vì dương vật của thằng Pháp to hơn của những thằng con trai từng chơi nó khi trước. Nước nhờn trong âm hộ của con nhỏ ứa ra mỗi lúc một nhiều để làm bôi trơn đường âm đạo. Mặt con Hạnh tuy hướng về màn ảnh của rạp hát nhưng nó không thể nhìn thấy gì cả. Hình ảnh cứ rung lên theo sự nhún nhảy của nó. Lúc đầu con Hạnh còn nâng lên hạ xuống thật từ tốn vì dương vật to lớn của thằng Phát. Nhưng một lát sau khi mà âm vật của nó đã quen dần và lồng khít vào dương vật của thằng Phát thì nó tăng dần tốc độ. Hai tay thằng Phát đưa ra phía trước ôm trọn lấy bộ ngực của con Hạnh. Nó thích thú nhồi bóp và nhận ra rằng bóp vú con Hạnh quả thật là thích hơn là bóp cái vú lép của con Ngôn. Mấy ngón tay nó vân vê lấy hai núm vú đang căng cứng của con nhỏ, lâu lâu lại bóp mạnh lấy bầu vú, tuy làm con Hạnh hơi đau nhưng lại tạo cho con nhỏ có cảm giác sung sướng. Chẳng bao lâu cơn sướng ngất trong người con Hạnh lại tràn tới. Con Hạnh thì thầm cho thằng Phát biết, anh ơi, em sướng, em chết mất, em ra nữa đây anh ơi. Thằng Phát cảm nhận được một dòng chất lỏng từ âm hộ của con Hạnh tiết ra làm ướt đẫm cả dương vật. Nó liền nhấc bổng con Hạnh lên, đặt con nhỏ xuống sàn, rồi nhô lên nhấp xuống liên tục trên người con nhỏ. Từng cú một dương vật của thằng Phát lao vút vào trong ngoái tứ tung trong sâu thẳm. Con Hạnh không còn kiểm soát gì được nữa, nó rên xiết trong sự thống khoái cực độ. Thằng Phát thì mỗi lúc một thụt lên thụt xuống thật mạnh và liên tục tưởng như không bao giờ dứt. Bỗng dưng con Hạnh gồng cứng người, hai chân quặp chặt lấy mông thằng Phát không cho nó nhấp thêm. Nó dùng mình thoát xối xả những dòng sướng khoái. Thằng Phát cũng cắm thật sâu dương vật của mình vào tận đáy, rồi phun như mưa những dòng tinh khí nóng hổi vào tận tử cung. Sau những giây phút hoan lạc, hai đứa vội vàng kéo quần lên. Con Hạnh ngồi hẳn vào lòng thằng Phát chung một chiếc ghế, mắt chúng theo dõi cuốn phim vẫn còn chiếu trên màn ảnh, nhưng cả hai đều không hiểu cuốn phim muốn nói gì. Vì giờ đây cả hai vẫn còn đang trong trạng thái ngây ngất. Phần tiếp theo.